SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp anh Trần Khánh Dư, là Tổng Thư ký Phật giáo Hòa Hảo tại tiểu bang Victoria và cũng là Tổng Thư ký của Giáo hội Trung ương Liên bang Úc Châu. Lời đầu tiên là thay mặt quý diễn giả để SBS xin kính chào anh Trần Khánh Dư ạ.
Dạ, kính chào anh đại diện cho đài SBS. Chúng tôi rất hân hạnh là được tiếp chuyện cùng quý đài.
Dạ vâng, ngày 25 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày bên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gọi là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn. Thì nhiều người không hiểu rằng vì sao, trong trường hợp nào mà Đức Huỳnh Giáo Chủ của đạo Phật giáo Hòa Hảo lại bị thọ nạn là thế nào thưa anh?
Trong cái thời đại Nhiễu Nhương hồi khoảng năm 1940, nếu đúng là 1945 trở đi, thì lúc đó là Đảng Cộng sản còn đang thế rất yếu, cũng chưa có được mạnh lắm. Thì chúng muốn triệt hạ tất cả những thành phần nào mà có ảnh hưởng đến dân chúng, những lãnh tụ nào mà có thể nói mà dân chúng nghe. Ví dụ như là Đức Huỳnh Giáo Chủ, hoặc là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, hoặc là những nhà ái quốc khác. Thì chúng luôn luôn tìm cách để triệt hạ, để chúng nắm hết tất cả quyền lực. Và chúng dùng mọi thủ đoạn để chúng tiêu diệt tất cả những mầm mống ấy. Lúc bây giờ thì tiếng nói của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ rất là vang động khắp cả miền Tây. Ngài quy tụ đâu khoảng vài ba năm không bằng ngài quy tụ được khoảng gần 3 triệu tín đồ. Đó là một cái tôn giáo mà từ xưa tới giờ được hình thành và được lớn mạnh như vậy, chưa có một cái tôn giáo nào anh. Vì lý do tôi nói là như vừa rồi đó, là khoảng thời gian đó là diễn binh nó còn rất yếu, thành ra chúng mới tìm cách để chúng hãm hại tất cả những vị lãnh tụ của các tôn giáo, cũng như những vị lãnh tụ tinh thần của các đoàn thể nào mà chúng thấy là có tiếng tăm, và chúng sẽ tìm cách để tiêu diệt. Thì Đức Thầy Đức Huỳnh Phú Sổ cũng là một trong những vị ấy.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt một thời gian. Thì anh giải thích thế nào cho quý tín giả chúng tôi được biết ạ?
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, như tôi nói là một vị lãnh tụ của Phật giáo Hòa Hảo, thì cũng như tôi vừa nói là chúng sẽ tìm cách để ám hại Đức Thầy. Để tôi nói lại một cái sơ sơ, trong cái khoảng thời gian đâu khoảng 1945, đã có những cái chuyện mà đụng độ giữa Phật giáo Hòa Hảo và lúc bây giờ là gọi là Việt Minh. Thì hai bên không thể đổ trời chung với nhau, tìm mọi cách để ám hại Đức Thầy. Tuy nhiên, có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dưới miền Tây lúc ấy, họ vẫn tin tưởng Đức Thầy chỉ dắt mặt thời gian và Ngài sẽ xuất hiện trở lại. Thì cái trong quan niệm của Phật giáo, thì dù cho Đức Thầy có mất hay là còn sống nhiều năm sau cái ngày 16 tháng 4 năm 1947, tức là ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch, đó không phải là cái chuyện chính yếu anh.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, nhiều tín đồ Phật giáo Hảo tin rằng Đức Thầy đã biết trước những chuyện mà ám hại đối với Ngài. Có những cái bằng chứng nào thì anh có thể kể ra đi, hạn như là có một cận vệ mà Ngài chỉ đường về Ba Răng và vân vân.
Khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, họ luôn luôn họ xem Đức Thầy như là một vị Bồ Tát tái sinh, thành ra Ngài biết trước tất cả mọi chuyện. Tôi ví dụ như là hồi năm 1945, vào khoảng tháng 9, ở tại Sài Gòn lúc bây giờ thì chúng đã tìm cách để ám hại Ngài. Nhưng mà khi mà chúng ập vô trong cái trụ sở lúc đó, thì cái trụ sở đó là nó kêu là Việt Nam Độc Lập Hội. Thì cái khoảng thời gian mà chúng đột nhập, trước cái thời gian chúng đột nhập vô, chúng đã có công an, cảnh sát đã bao vây cái tòa nhà đó rồi. Là chúng biết thấy rằng là Đức Thầy cũng vừa bước vô đó. Nhưng mà khi mà chúng ập vô thì lại không thấy Đức Thầy đâu hết. Cái thời gian chỉ cách nhau đâu khoảng chừng 20 giây thôi anh. Tức là tôi ví dụ như là khoảng 8 giờ 40 thì Đức Thầy bước vô, thì khoảng 8 giờ 42, 43 gì đó, chúng ập vô thì lại không thấy Đức Thầy đâu hết. Chỉ thấy, chỉ gặp có mình ông Lương Trọng Tường, đó là một dân sĩ mà thuộc về của Phật giáo Hòa Hảo, cao cấp của Phật giáo Hòa Hảo lúc bây giờ. Thế có những cận vệ, thì chúng hỏi những người đó đâu, thì ông nói Đức Thầy, họ cũng không biết Đức Thầy gì đâu. Thì lúc đó vừa nói chuyện với ông Lương Trọng Tường thì Đức Thầy tự nhiên đứng dậy bỏ ra đi, nói để tôi đi qua bên phía ông đại tá gì đó của bên của Nhật, tức là ở đằng sau cái cửa sau của cái Việt Nam Độc Lập Hội. Tự nhiên ông đứng dậy ông đi vậy thôi, thành ra chúng không có tìm được. Đó là cái thứ nhất chúng tìm cách ám hại Ngài. Thì cho tới cái ngày khoảng 2 năm sau, tức là ngày 16 tháng 4 năm 1947, tức là 2 năm sau, chúng đã mời Ngài đi họp một lần nữa. Thì Ngài biết rằng chúng đã sẽ ám hại Ngài. Và bao nhiêu cận vệ, bao nhiêu chức sắc cao cấp của Phật giáo Hòa Hảo đều khuyên Ngài đừng đi. Nhưng mà Ngài vẫn đi, bởi vì cái vận mệnh của Ngài tới đó là hết. Còn những cái mà Ngài biết trước, tôi có thể dẫn chứng ra một vài điểm. Thì vì trước khi xảy ra tai nạn đó, Đức Thầy có hỏi một nhân viên hầu cận của Ngài á, là bữa nay ngày mấy âm lịch, thì nhân viên trả lời đó là ngày 25 tháng 2 nhuận. Thì Đức Thầy, anh biết Đức Thầy chép miệng than, ngày này là cái ngày đau khổ nhất, ôi sao mà khổ quá vậy. Rồi cái điểm thứ hai nữa là chính Đức Thầy lúc mà đi phó hội á, ở trên một cái chiếc ghe đó, Đức Thầy hỏi ông 10 tỷ, tức là một trong bốn cận vệ của Đức Thầy, Đức Thầy hỏi anh có biết đường về hay là không, thì ông 10 tỷ ông nói biết, ông chỉ về cái hướng Phú Thành á, ông nói là chính về đường này. Đức Thầy nói gật đầu đúng rồi. Đó là hai điểm. Còn cái điểm mà thứ ba nữa đó, tôi nếu mà tôi nhớ không lầm á, thì Đức Thầy lúc mà đi có dịp dẫn ông Ngô Thành Bá, tức là ông Biện Đài á, đi núi Tà Lơn á, thì Ngài có nói với ông Biện Đài rằng á, sau này tôi sẽ vắng xa bổn đạo trong một thời gian, và trong khi đó thì không ai biết Ngài đi đâu cả, đó là Ngài cũng nói. Một cái điểm thứ tư nữa đó, thì trong cái sấm giảng của Đức Thầy, trong cái cuốn mà Thi Văn Giáo Lý á, thì Đức Thầy cũng có nói rằng ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy không ra. Không, thêm một câu nữa là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Điên khùng ở đây tức là cái tiền thân của Đức Thầy đó.
Dạ vâng. Đối với người ngoài thì thưa anh, từ sau năm 75 thì Cộng sản tại Việt Nam đã đưa ra những câu chuyện mà nhiều người tin mà nhiều người không tin, nói rằng họ bắt được Đức Thầy rồi hành hình làm ba khúc bỏ chỗ nào đó, vân vân. Thì nhiều người bác bỏ chuyện này, còn những người không biết thì nói rằng có thể như vậy, có là sự thật. Thì với khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì tin tưởng như thế nào thưa anh?
Dĩ nhiên rồi anh. Ở trong khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi thì không bao giờ tin rằng Đức Thầy bị chặt làm ba khúc hoặc là bị giết cả, bởi vì Ngài là hiện thân của một vị Bồ Tát mà làm sao mình giết Ngài được.
Dạ vâng. Thưa anh, nhân ngày kỷ niệm 72 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị thọ nạn tại Đốc Vàng ở bên Đồng Tháp, thì thưa, cảm tưởng của anh như thế nào nhân ngày này thưa anh?
Tôi, cảm tưởng của tôi trong cái ngày mà Đức Thầy bị thọ nạn cho tới ngày hôm nay, tôi luôn luôn nghĩ rằng như hồi nãy tôi có trình bày sơ, nó là theo quan điểm của Phật giáo, thì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ dù có mất hay là sống nhiều năm sau, cái ngày 25 tháng 2 đó, đó cũng không phải là cái chuyện chính yếu. Bây giờ, và nếu mà ông mất ở cái tuổi 27 hay là cho sống cho tới ngày hôm nay là 90 mấy tuổi, thì trước sau gì Đức Thầy cũng sẽ mất thôi. Bởi vì Đức Thầy cũng có nói rằng trong cái hoàn cảnh lịch sử như vậy, khó có thể mà thay đổi được lịch sử Việt Nam, bởi vì những cái thế lực quốc tế, và điểm quan trọng nữa là có một cái sự cộng nghiệp nhiều đời của cả dân tộc, và hiện bây giờ nó đang bùng nổ ở cái thế hệ này, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Khánh Dư rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ,
dạ cảm ơn anh nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.